Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 87 để cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Canh Tý năm 2020.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, ông Nguyễn Văn Xã, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Sa Cam, hội viên cựu chiến binh chi hội xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân, luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.
Nhằm đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch, Cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố đã tăng cường lực lượng, bố trí trực 100% quân số tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 26 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 87 để cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Canh Tý 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và đón xuân Canh Tý 2020, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát chính xác số lượng các đối tượng chính sách, người có công, đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó tham mưu cho thành phố thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết. Để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân đi mua sắm và du xuân đón Tết, thành phố dự kiến tổ chức 6 khu vực chợ hoa, chợ Tết tại các phường Trương Vương, Quang Trung, Trung Thành, Quan Triều, Chùa Hang và Thịnh Đán. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu kỹ vị trí tổ chức chợ hoa tại khu vực trung tâm để vừa giữ được nét truyền thống nhiều năm và đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, các đại biểu nhất trí với kế hoạch tổ chức các lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên giao Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến và hoàn thiện kế hoạch để tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người dân đều có Tết. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền và thực hiện kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019.
Ngày 26 tháng 12, Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên hiện có 258 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã thực hiện thắng lợi nghị quyết số 01 ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân năm 2019. Công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm không xảy ra oan sai, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao 87,15%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng được nâng lên. Năm 2019, đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới. Qua bình xét thi đua năm 2019, toàn đảng bộ có 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 200 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 1 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 5 đảng viên không xếp loại hoặc chưa xếp loại. Năm 2020, Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Nhân dịp này, Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 2 tập thể và 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Sáng ngày 26 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá các mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học năm 2019. Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai 4 mô hình chăn nuôi gồm thâm canh cá rô phi đường nghiệp, gà xin lai, chim cút siêu trứng và chăn nuôi ếch thương phẩm. Các mô hình được triển khai thực hiện tại 14 hộ dân ở các xã phường Sơn Cẩm, Quyết Thắng, Thịnh Đức và Cam Giá. Trước khi thực hiện mô hình, các hộ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu chuẩn bị chuồng trại, cách nhận biết và phòng chống một số loại bệnh cho từng loại vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá thức ăn. Sau thời gian từ 3 đến 6 tháng triển khai thực hiện, các mô hình được đánh giá cao và mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó, mô hình gà xin lai, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95%. Sau 3 tháng chăn nuôi, gà đạt trọng lượng từ 2 đến 2,5 kg. Theo hạch toán kinh tế, chăn nuôi 100 con gà sẽ cho thu lãi trên 6 triệu đồng. Mô hình ếch được đánh giá là ít bị bệnh, khả năng sống đạt trên 90%. Ếch được nuôi khoảng 90 ngày có thể xuất bán với trọng lượng 0,3 kg. Với giá bán trung bình 55.000 đồng 1 kg, mô hình chim cút có khả năng chống chịu bệnh và khả năng thích nghi với môi trường sống rất cao. Sau chăn nuôi 45 ngày, chim bắt đầu đẻ trứng với tỷ lệ đạt 95% và đẻ liên tục trong vòng từ 7 đến 8 tháng. Mô hình cá thâm canh được đánh giá sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng thịt thơm ngon, ít xương răm, dự kiến thu hoạch đạt từ 9 đến 10 tấn trên 1 hecta mặt nước, cao gấp đôi so với giống cá rô phi đơn tính thường. Anh Tô Ngọc Kiên, xóm Cao Sơn, xã Sơn Cẩm thực hiện mô hình nuôi cá cho biết.
Qua mô hình triển khai tôi thấy là cái giống cá của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đưa về cho triển khai với nông dân thì tôi thấy là thứ nhất về cái giống rất là đảm bảo. Hai nữa là trong quá trình chăn nuôi thì tôi thấy là giống cá đường nghiệp này phát triển rất là tốt. Và cái chất lượng của con cá đường nghiệp này thịt ăn rất là thơm ngon. Và trong cái quá trình kết hợp nuôi kết hợp là cá chấm và cá chép với một này thì tôi thấy là trong mô hình mà chăn kết hợp được 3 giống này thì thấy phát triển rất là tốt.
Trước thành công của các mô hình, lãnh đạo địa phương cũng như người chăn nuôi mong muốn trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai nhân rộng để nhiều người nông dân được tiếp cận nhằm phát triển kinh tế gia đình.
Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã, phường thực hiện nghiêm túc quy định về công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, các loại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các quỹ huy động từ nhân dân. Công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý đầu tư, sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định và trình Hội đồng Nhân dân thông qua. 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập được giao tự chủ về tài chính. 100% cá nhân đã thực hiện công khai kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. Chưa phát hiện trường hợp kê khai sai có vi phạm. Trong năm, cơ quan điều tra công an thành phố đã khởi tố, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 3 vụ, 5 bị can tham mô tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thái Nguyên Hưng Thịnh Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Tràng An Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hà Vân. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những sai phạm trong quản lý kinh tế, đất đai, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm doanh nghiệp tư nhân Dũng Hùng ở tổ 12 phường Tân Long thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Thành Long ở tổ 28 phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty doanh nghiệp trên, nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố, đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành nhiều cuộc điều tra, khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào các tài liệu hiện vật phát hiện được, tháng 5 năm 2019, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng. Qua đó, làm căn cứ để xuất bản kỷ yếu. Kỷ yếu gồm 39 bài tham luận của các nhà nghiên cứu về lịch sử, các chuyên gia khảo cổ học về công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại Thái Nguyên. Về công tác kiểm kê, bảo quản, xây dựng sưu tập, trình bày giới thiệu hiện vật, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di chỉ khảo cổ học gắn với du lịch tỉnh Thái Nguyên. Việc xuất bản kỷ yếu hội thảo khoa học những phát hiện mới khảo cổ học thời tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, cung cấp tài liệu tin cậy cho việc biên soạn lịch sử, địa chí của tỉnh Thái Nguyên cũng như công tác giảng dạy lịch sử tại các trường học trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành những chiến sĩ trên mọi mặt trận, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Nguyễn Văn Xã, cựu chiến binh xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân là một trong những tấm gương cựu chiến binh như thế.
Lật dở từng tấm ảnh, từng chiếc huân chương, những ngày tháng chiến đấu oanh liệt như vẫn in đậm trong ký ức của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã. Năm 1968, khi chiến tranh chống đế quốc Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt, người thanh niên Nguyễn Văn Xã đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và được phân công về Trung đoàn 3, Sư 5, Quân khu 7 chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh và Campuchia. Sau hai lần bị thương, năm 1972, ông được điều ra Bắc và về công tác tại Z113, thuộc Tổng cục Kỹ thuật tại Phổ Yên. Đến năm 2005, ông phục viên về địa phương và tham gia công tác xã hội từ ngày đó đến nay. Với những công lao đóng góp của mình trong quân đội, ông đã vinh dự được trao tặng 3 bằng dũng sĩ và 2 huân chương chiến công giải phóng. Về sinh sống ở địa phương, ông luôn mong muốn sẽ tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và ông đã được nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ như xã đội trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam. Ông Nguyễn Văn Xã cho biết, ngày nào còn sức khỏe, ngày đó còn cống hiến.
Chúng tôi tự hào là những người lính Cụ Hồ đã đem lại độc lập và thống nhất toàn vẹn đất nước. Và chúng tôi rất mong muốn được xây dựng quê hương đất nước đổi mới và ngày càng phát triển.
Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và thể hiện được tính gương mẫu của người cựu chiến binh. Trong 3 năm, từ năm 2017 đến nay, trên cương vị là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, ông đã hướng dẫn và làm thủ tục hưởng chế độ cho 5 hội viên, vận động được gần 100 triệu đồng để sửa chữa và xây mới 3 nhà tình nghĩa cho hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam, tổ chức thăm hỏi 90 lượt hội viên ốm đau. Ngoài thời gian tham gia hoạt động xã hội, ông còn dành nhiều thời gian hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ ở xã. Những mẩu chuyện về truyền thống yêu nước, đấu tranh của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến luôn được ông kể lại một cách đầy nhiệt huyết. Ông thường lồng ghép bằng những bài thơ, dân ca, hò, vè do mình sáng tác để thu hút sự chú ý lắng nghe của học sinh, thanh thiếu niên. Nhận xét về cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã, ông Vũ Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Xuân cho biết.
Các đồng chí cựu chiến binh trong chiến đấu thì các đồng chí chiến đấu rất anh dũng. Và trong xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới thì rất nhiều gia đình cựu chiến binh đã hiến đất để xây dựng đường bê tông, xây dựng nông thôn mới ở xã để góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cụ thể như đồng chí Nguyễn Văn Xã, đồng chí qua quá trình ở trong quân đội thì đồng chí đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương của nhà nước và về địa phương thì đồng chí đã tiếp tục phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia công tác xã hội địa phương để đóng góp cho địa phương.
Công tác xã hội là vậy. Trong cuộc sống, ông Nguyễn Văn Xã luôn hoàn thành tốt vai trò của người chồng, người cha và người ông mẫu mực. Ông thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân. Hiện các con của ông đều thành đạt và là công dân tốt. gia đình ông luôn đạt gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liên tục. Có thể thấy, từ những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, cựu chiến binh Nguyễn Văn Xã đã và đang chung tay cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên trong các phong trào thi đua yêu nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 12 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tháng 12 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 7 vụ so với tháng 11. Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 2 người, giảm 7 vụ, 2 người chết, 4 người bị thương so với tháng 11. Trên địa bàn không có ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép. Để đạt được kết quả đó, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua đó phát hiện, xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng, tạm giữ 21 ô tô con, gần 300 mô tô. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định 392 trường hợp, không có giấy phép lái xe 152 trường hợp, đỗ dừng trái phép quy định 164 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định 23 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 157 trường hợp. Trong thời gian tới, lực lượng giao thông trật tự công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2020, tích cực phối hợp với các nhà trường, thành đoàn, tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Dương lịch năm 2020, dự báo nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cao, dễ dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông và vận tải khách, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Nhằm đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn trong dịp này, Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng, bố trí trực 100% quân số tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ theo các chuyên đề, trong đó tập trung xử lý các lỗi người tham gia giao thông hay vi phạm, các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như không chấp hành tín hiệu đèn, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, nồng độ cồn quá quy định. Đặc biệt là bố trí lực lượng thường xuyên lập các chốt xử lý nghiêm hành vi không chấp hành tín hiệu đèn, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Đây là một lỗi khá phổ biến của người điều khiển phương tiện giao thông và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nhiều nhất. Theo thống kê của cơ quan chức năng, thì lỗi này chiếm tới gần 70% nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông. Có mặt tại chốt xử lý của lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố tại khu vực gần ngã ba Bắc Nam, chúng tôi ghi nhận chỉ trong vòng 30 phút đã có hơn 10 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Lương Văn Đặng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Trật tự cho biết, Công an thành phố Thái Nguyên đã sử dụng camera và biện pháp nghiệp vụ để phát hiện sai phạm và xử lý.
Có một cái khó khăn là đối với người vi phạm, khi mà chúng tôi kiểm tra và thông báo lỗi với họ thì người ta không hiểu rõ và không biết là mình vi phạm cái lỗi là chuyển hướng, mà người ta không hiểu được cái mức độ nguy hiểm là một trong những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến tai nạn giao thông. Mà gần đây là một số cái vụ tai nạn là xảy ra nó hết sức là nghiêm trọng, có thể dẫn đến là chết người. Vì vậy mà khi mà tham gia giao thông thì người điều khiển phương tiện là chú ý khi vào các khu vực đường giao nhau, chú ý là bật đèn tín hiệu, báo hướng rẽ để cho các phương tiện và người điều khiển tham gia giao thông để biết trước cái hướng di chuyển của mình để đảm bảo cho cái việc giao thông được an toàn hơn.
Hiện nay trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông vẫn còn diễn ra khá nhiều. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố cũng tập trung xử lý mạnh về lỗi vi phạm này, đồng thời kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách như sai lịch trình vận tải, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, không đảm bảo điều kiện quy định về phương tiện người lái. Ngoài ra, để đảm bảo giao thông thông suốt, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thái Nguyên cũng bố trí lực lượng tổ chức phân luồng giao thông vào những giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối tại những vị trí đường sát giao với đường bộ, khu vực ngã ba, ngã tư. Bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Cho biết thêm về các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp trước và trong Tết Dương lịch, Trung úy Lương Văn Đặng, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên. Trong thời điểm này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thái Nguyên luôn bố trí trực 100% quân số 24/24 giờ và sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp kiểm tra xử lý.
Trong cái đợt trước và trong Tết Dương lịch thì tổ tuần tra kiểm soát sẽ tiếp tục mở rộng để xử lý các lỗi vi phạm khác như là không đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy điện và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu đối với xe ô tô và mô tô. Các trường hợp xe ô tô chở khách, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe ô tô vận tải về hàng hóa, chở quá tải quá khổ.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, giảm thiểu được tai nạn giao thông, thì bên cạnh các biện pháp của các lực lượng chức năng, thì mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và người khác. Mọi ý kiến phản ánh của người dân thành phố Thái Nguyên về trật tự an toàn giao thông có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng 02083 855 626 để được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời.
Xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa, niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công nhân tan ca về, nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, hòa nhịp xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ ngày kháng chiến nhịp kiên thiết dâng đêm ngày. Hỏi tầm vắng đâu đây, khói nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai ra đi chiến trường, hẹn với quê hương hết giấc mới về. Từng đoàn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương.
Một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về. Trong mỗi xa người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm quê tôi đứng tại ngã tư này đây. Mà nghe khúc nhạc trong xa thiết tha nồng say.
Sông mới dựng trong ánh dương chân hòa, lòng rộn ràng ta đi xây dựng đất nước của ta. Chào những đàn em đã khăn quàng đỏ, nhịp bước tung tăng bằng tiếng hát hò, màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vương vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt chấm bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, nhưng bước giúp nhau đi xa cũng gần. Tự hào đi trong tim kèn tiếng quân vang lên. Trong ngàn ánh mắt yêu thương và trên ngã tư này đây.
mãi đêm ngày, thân thiết gian hiền của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho cô ca giòn giã lòng bình minh, trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Trời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3G áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày. Wi-Fi 30k 7G tao lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lưu Lan, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.